Chàng rể ma giới, chương 597, Hải vực hắc mạc, góc truyện audio.com. Khi Trần Duệ tỉnh lại đã là 3 ngày sau, hắn phát hiện mình đang ngủ trong khoang thuyền Man Đà La, ở cửa có Đâu Đâu đứng gác. Thuyền vẫn đang đỗ ở bờ biển đảo Thâm Lam. Trần Duệ không đánh thức trùng biến hình đang ngủ say sưa mà thiết hạ một tinh điểm, sau đó mở tinh không chi môn đi về Ám Nguyệt. Do Sơn Cốc Thải Hồng ở Ám Nguyệt có thông đạo đi đến Đế Đô, cho nên hắn bỏ tinh điểm ở Đế Đô để thiết định ở đảo Thâm Lam. Tinh điểm cũng không thể di chuyển theo thuyền, cho nên chỉ có thể đặt tinh điểm ở nơi này. Đêm khuya yên tĩnh ở Ám Nguyệt, Trần Duệ không kinh động mọi người mà trực tiếp đi tới Sơn Cốc Thải Hồng. Vẫn cứ như thói quen cũ, Lola còn chưa ngủ mà đang trong phòng thí nghiệm. Trần Duệ xuất hiện khiến tiên nữ Long ngạc nhiên, trong mắt của Lola lóe ra sự vui mừng. Sau đó, thủy chi nguyên lực được đưa ra khiến cho đôi mắt màu tím gần như chừng lớn hết cỡ. Vốn cho là phải mất nhiều năm mới có thể lĩnh ngộ được căn nguyên chi lực, đột nhiên bây giờ lại có hai loại rồi, tiên nữ Long tiểu thư hưng phấn vô cùng. Một nụ hôn nồng cháy khiến cho nam nhân không kịp phòng bị tí nữa thì ngạt thở. Đối mặt với một tiên nữ Long vẫn luôn điềm đạm nho nhã mà nay lại nóng bỏng như vậy, nam nhân đã lâu không ăn thịt không có chút nhân phẩm nào vứt chuyện phải quay về đảo Thâm Lam qua một bên, để cho Lola tiểu thư được ăn mảnh một lần. Sáng sớm, Trần Duệ hôn tạm biệt Lola rồi rời khỏi Sơn Cốc Thải Hồng đến đảo Thâm Lam. Từ trong miệng Lola, hắn biết được Đọa Thiên Sứ Đế Quốc hợp tác rất thuận lợi với Âm Ảnh Đế Quốc. Quân đóng ở biển cảnh Triệt Ly, hai con đường buôn bán được mở, ngoại thương giữa hai nước được tăng cường. Dưới sự ủng hộ của Mechia, rượu vang, TV ma pháp, báo chí đã bắt đầu được lưu hành trên cả đế quốc. Tin rằng, dưới cơ sở hợp tác của hai nước thì tất cả những thứ kia sẽ được thịnh hành ở ma giới. Ở Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, tân nữ hoàng đã nhanh chóng ổn định quốc nội, nguyên lão Baroque của gia tộc Melon đã bị Sarandi và Syrgia đánh chết, một số người chạy thoát sang Âm Ảnh cũng bị Catherine hạ lệnh vây bắt áp giải về Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Tàn quân Hắc Diệu thảo phạt Ám Nguyệt cũng đã trở về, lại lần nữa chỉnh đốn lại việc đóng quân. Mấy ma đế trong nguyên lão gia tộc vốn có ý kiềm chế nữ hoàng đã phải thuận theo thời thế mà lần lượt thuần phục. Thế cục rối loạn của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cuối cùng cũng ổn định lại. Về đến đảo Thâm Lam, ước chừng khoảng mấy giờ sau, Trần Duệ bắt đầu tiến tới hải vực Hắc Mạc để tìm kiếm mảnh vụn thủy nguyên. Sở dĩ Trần Duệ thống khoái đáp ứng điều kiện của Ám Nguyên Tố Quân Vương như vậy là vì mấy hòn đảo trong hải vực Hắc Mạc mà Ám Nguyên Tố Quân Vương muốn đi. Không cần biết mảnh vụn thủy nguyên có liên quan đến bảo vật trong truyền thuyết Hắc Ám Long Hoàng hay không thì có tàng bảo đồ ở đó, hắn tiến vào hải vực Hắc Mạc sẽ nắm chắc hơn một phần. Bảo tàng chỉ là thứ yếu, cái hắn quan tâm nhất chính là mang Ám Nguyên Tố Quân Vương vào hải vực Hắc Mạc tìm kiếm mảnh vụn thủy nguyên. Có như vậy thì hắn mới có thể cứu được Isabella. Trên thuyền Man Đà La, ngoài người cắt ra thì còn có 10 thủy nguyên tố nhân mà Blue Bobsai đi theo hiệp trợ. Hegen không đi cùng thuyền mà vẫn ngồi trên phi thuyền ở không trung, ngạo nghễ nhìn thuyền Man Đà La. Thổ nguyên tố nhân đem quyền chỉ huy người cắt cho Trần Duệ. Vì đề phòng chẳng may, hắn đưa cho Trần Duệ. Góc truyện audio.com, một khối tinh hoa sa thạch có thể khiến cho tất cả người cắt sống lại 3 lần. Trước khi khởi hành, Trần Duệ học được không ít kinh nghiệm hàng hải từ Mo, đồng thời cũng hiểu rõ con thuyền mà TT Ma tặng này có rất nhiều thiết bị mang công năng thần kỳ. Chỉ là Trần Duệ chân chính làm thuyền trưởng của con thuyền này thì mới là lần đầu tiên, may là có phân tích chi nhãn để câu thông với người cát và thủy nguyên tố nhân cho nên hắn cũng không lo lắng. Những tên thủy thủ này tuyệt đối trung thành, phục tùng mọi mệnh lệnh. Sau khi thí nghiệm vài lần, Trần Duệ dần dần tự tin hơn, chỉ huy càng thuần thục. Trùng biến hình có lòng nịnh hót chủ nhân biến thành một thủy thủ, đứng ở vị trí lái thuyền đang lớn tiếng ra lệnh cho đám thủy thủ. Giơ tay nhấc chân lên trông qua cũng giống như là một thuyền phó. Nhưng mà tên trùng biến hình này cũng chỉ là thể dục thể thao thôi, bất kể là người cắt hay là thủy nguyên tố nhân đều bỏ ngoài tai mấy lời hò hét của trùng biến hình, tự tiến hành công việc của mình. Dịch, thể dục thể thao thủ dâm tinh thần. Từng ngày trôi qua, có kỹ thuật thuần thục của người cát thêm sự hướng dẫn và trợ giúp của thủy nguyên tố nhân, trên đường không gặp trở ngại gì quá lớn. Dần dần, thuyền Man Đà La đã chạy tới gần hải vực Hắc Mạc. Thuyền trưởng, chúng ta đã tiến vào phụ cận hải vực Hắc Mạc. Một thủy nguyên tố đi dò đường chạy về báo cáo. Mảnh hải vực này thuộc về khu vực nguy hiểm, phía trước có quần đảo Razor, thuộc quyền sở hữu của tộc Naga. Qua quần đảo Razor có một hòn đảo rất lớn gọi là đảo Vụ Ẩn. Đại khu vực phía sau đều bị sương mù bao phủ nên còn có nhiều nguy hiểm chưa rõ. Điện hạ Blue Bob từng tự thân tiến vào đảo Vụ Ẩn để thăm dò nhưng cuối cùng cũng không thu được gì nên ngài ấy đành phải hạ lệnh thủy nguyên tố nhân không được tự tiện tiến đến gần phiến hải vực này. Trần Duệ gật đầu, ra lệnh cho người cát tạm thời đừng tiến về phía trước. Hắn trở về phòng thuyền trưởng, bên trong có một tinh cầu có thể tự động phát thảo địa đồ ma pháp. Nó giống như là một loại phần mềm máy tính 3D, chỉ là cự ly phát thảo của nó cũng có hạn chế. Hiện tại nó chỉ có thể mơ hồ phát thảo được hình ảnh phía ngoài của quần đảo Razor. Trần Duệ nhớ lại ma pháp mô phỏng hải vực hắc mạc của Thủy Nguyên Tố Quân Vương, so sánh với địa đồ trước mắt rồi lại lấy tàng bảo đồ cổ kia ra coi. Đâu đâu đứng một bên hiểu ý lập tức biến thành một cái mũ giáp. Phía trước của mũ giáp có bảo thạch từng khảm trên nhẫn kích tình làm kính mắt. Đây là một món đồ mới của trùng biến hình. Đối với Trần Duệ thì nó càng có lợi hơn cho việc quan sát địa đồ, đỡ cho lực lượng của tinh túy long lực tiêu tán mà mất đi mấy điểm đánh dấu trên tàng bảo đồ. Nhưng mà đeo lên cái mũ giáp có kính dâm quái dị thế này vẫn khiến Trần Duệ ngẫu nhiên nghĩ tới phi công mặt heo dưới ngòi bút của Hayao Miyazaki. Đeo cái kính mắt mà đâu đâu biến thành lên, tàng bảo đồ vẽ vùng biển rộng mênh mông lập tức có biến hóa, hiện ra khu vực có đánh dấu bảo tàng. Sau khi so sánh quả nhiên là nó cùng một dạng với hải vực hắc mạc. Trừ điểm sáng màu vàng ẩn hiện trong lớp sương mù ra thì đã có thêm mấy điểm biến hóa khác. Trên đó có mấy điểm sáng màu đỏ chắc hẳn là đánh dấu vị trí hiện tại của Trần Duệ. Phụ cận hòn đảo cũng đã bắt đầu trở nên rõ nét như là được thắp sáng. Trần Duệ gật gật đầu, đi ra khỏi phòng thuyền trưởng thì liền nhìn. gocchuyenaudio.com, thấy một bóng người, đó chính là ám nguyên tố nhân tinh anh Blacklaw đã từng giao thủ với hắn ở trấn Lô Bình. Hai con mắt đỏ như máu của Blacklaw lạnh lùng nhìn Trần Duệ, hắn nói. Hegen điện hạ chờ ngươi ở đảo Vũ Ẩn. Nếu như trong vòng 8 ngày mà ngươi không tới được thì Điện Hạ sẽ kết luận rằng ngươi không có năng lực thực hiện đánh cuộc. Điện Hạ nhắn lại, ta chờ xem cái gọi là vận khí của ngươi. Nói xong, Blacklaw biến thành một làn khói đen, bay về phi thuyền trên bầu trời. Ngày đó, nếu như không phải Brit xé rách viêm long sát thì Blacklaw đã chết trong tay Trần Duệ rồi. Trong trận đấy, hai ám nguyên tố tinh anh, một chết một trọng thương, Black tất nhiên là hận Trần Duệ vô cùng. Nhưng mà khi ở đảo Thâm Lam, hắn đã tận mắt nhìn thấy một màn Trần Duệ độc đấu Tam Đại Quân Vương. Hắn rất đỗi kinh hãi, hiểu rằng mình không thể nào đối kháng được với tên địch nhân ngày xưa này. Quần đảo Razor ẩn chứa nhiều nguy hiểm, lại còn là lãnh địa của Naga. Công kích của Naga rất mạnh, Blacklaw không mong Trần Duệ chết trong tay của Naga, Hegen cũng thế. An toàn vượt qua đảo Razor coi như là một khảo nghiệm của ám nguyên tố quân vương. Trần Duệ nhíu mày, hỏi Thủy Nguyên Tố Nhân ở bên người. Là bà, từ đây mà đi qua quần đảo Razor, tiến thẳng đến đảo Vũ Ẩn thì mất bao lâu? Nếu trên đường không có trở ngại gì thì mất khoảng 3 ngày. Là bà cung kính trả lời. Thực ra Hegen Điện Hạ đi trên không cũng gặp khá là nhiều nguy hiểm. Khí lưu vùng trời này có độ biến đổi rất lớn, còn có không ít hải thú phi hành cường đại. Dự tính thì ngày ấy đến được đảo Vũ Ẩn cũng phải mất 5 ngày. Trần Duệ gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ thì rút lui là không thể rồi, chỉ có thể tiến lên phía trước. Phi thuyền trên không trung bắt đầu tăng tốc bay về phía trước, nhanh chóng hóa thành điểm đen tan biến trong tầng mây. Thuyền Mandala phía dưới kéo căng buồm, vượt sóng vượt gió đi về phía quần đảo Razor. Nhìn bằng mắt có thể mơ hồ thấy được quần đảo đã ở trước mắt. Sinh vật sống trên Razor phần lớn là Naga. Nếu như một chuyến này mang theo Siren, thì Trần Duệ khó có khả năng tiếp xúc với Naga. Nhưng mục đích lần này không phải là san hô u linh mà là mảnh vụn thủy nguyên ám hệ, tất nhiên là hắn không muốn gặp lại sinh vật giống cái có nhiều tay kia. Sau khi thâm nhập vào hải vực hắc mạc, tàng bảo đồ lại biến hóa lần nữa. Tất cả phụ cận hòn đảo đều được thắp sáng, lại còn có thể xoay tròn hoặc là nhìn xa nhìn gần thông qua ý niệm. Địa hình cả hòn đảo trở nên rất rõ nét, vừa lúc đó, phía trước bắt đầu xuất hiện phập phồng kỳ dị, thân thuyền đong đưa mạnh hơn. Trần Duệ đang quan sát hòn đảo ở đầu thuyền bỗng dưng cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Đồng thời, phân tích chi nhanh chóng cảm giác được một số liệu dị thường nào đó ở phía dưới. Hắn vội quát lớn, bẻ lái sang trái, nhanh, người cát trong khoang lái lập tức chấp hành mệnh lệnh của thuyền trưởng. Ngay khi thân thuyền vừa mới chuyển đi thì một thứ gì đó vô cùng to lớn phá sóng biển mà phóng lên. Bọt nước bắn đầy boong tàu, thứ kia đánh trượt một đòn lại lẩn vào đáy biển. Nước biển chung quanh lại trở nên dập dềnh, thân thuyền bắt đầu đong đưa bất định. Đâu đâu khẩn trương bám chặt trên vai Trần Duệ, kinh khủng nhìn mặt nước biển cuộn trào. Khởi động tinh thạch ra tốc đẩy mạnh, rời khỏi nơi này, mệnh lệnh này còn chưa được chấp hành thì một tiếng vang phát ra từ phía đáy thuyền, dường như là bị lọt vào. gocchuyenaudio.com, đả kích trùng trùng, thuyền viên trên bong ngã trái ngã phải, may là thuyền Mandala vô cùng kiên cố nên không hề bị tổn hại. Tất cả người cắt nhanh chóng phát động thiên phú, hai chân dính chặt lấy boong thuyền. Còn thủy nguyên tố nhân thì biến thành một vũng nước lưu động trên boong tàu, không lâu sau lại trở thành nhân hình không có chút tổn hại nào. Hoa, bên mạn phải, cái thứ to lớn kia lại phóng lên lần nữa. Lần này, Trần Duệ đã nhìn rõ hình dạng của nó. Một con hải xà to lớn. Riêng đường kinh của nó đã sấp xỉ 2 thước, thân thể trên mặt biển dài 10 thước, dự tính toàn thân phải dài tới 20 thước. Trần Duệ nháy mắt đã xuất hiện phía trên hải xà, phá nguyên đao trong tay hắn sáng rực lên, lăng không chém ra một đao. Một đao này tách sóng biển thành một cái rãnh rộng 10 thước nhưng chỉ đánh sát biên thân thể của hải xà. Chỉ số tốc độ của hải xà chỉ là A nhưng ở trong biển nên nó vô cùng linh hoạt, đã vượt qua trình độ chỉ số có thể thể hiện ra. Lực cản của nước giảm lực công kích của Trần Duệ là yểm hộ tốt nhất cho hải xà. Trong phân tích chi nhãn, tổng hợp thực lực bình định của nó đã đạt tới A. Hải thú cấp ma hoàng. Hơn nữa, còn không chỉ có một con. Cách chương.